Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong chương trình hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn truyện vinh dự được nhận giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 1983. Trong buổi đọc truyện trước, chúng ta đã phần nào thấu hiểu tâm trạng của anh cử Nguyễn Sinh Sắc khi lại rớt khoa thi hội Mậu Tuất năm 1898. Một số bạn thân của anh Sắc đang làm quan trong triều Thành Thái khuyên thôi việc học, ra làm quan, phần vì anh năm nay đã 35, 36 tuổi, phần vì các con đang đến tuổi ăn, học. Vợ thì đau yếu luôn, cuộc sống trong gia đình ngày càng eo hẹp, nhưng anh cử Sắc đã không nghe, bởi anh không hề nao núng chí học của mình. Trong khi ấy, chị Sắc thui thủi một mình sống trong thành nội. Tuy chồng, con ở cách xa không đáng kể, mà nỗi nhớ cứ chập trùng trong lòng chị. Đặc biệt, hình ảnh của bé Côn cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ của chị suốt ngày đêm. Vì thế, chị cử Sắc đành bàn với chồng là đưa bé Côn trở về thành nội để ở với chị. Vậy là cậu bé Nguyễn Sinh Côn được sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh thêm em. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Vua bước lên ngai vàng, ngồi hướng mặt về nam. Nhã nhạc nổi lên, các quan làm lễ lạy vua năm lạy. Một quan đại thần, hai tay nâng trước mặt một tờ hạ biểu, đầu hơi cúi, bước đi lừ đừ, mũ cánh chuồn rung ra rung rinh, bộ râu ba chòm màu cước phủ trắng ngực áo. Ông quỳ xuống trước ngai vàng, dâng lên vua tờ hạ biểu. Các quan đều phủ phục xuống sân rồng và lạy tạ năm lạy nữa. Sau buổi xem lễ vạn thọ về, Côn bị cảm, nóng đầu. Chị cử Sắc lo quá. Chị vừa sờ trán con vừa hỏi, vẻ hệ trọng. Có lẽ con đã nhìn mặt vua mà không được vua ưng nên bị của phà thở con. Nó phải mô mê ạ. Con bị cảm là do con đứng bị gió hắt vô giữa mặt. Côn thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, chi dứa con thấy vua, người nhà vua, các quan trong triều mặt mũi đều bình thường như mọi người, mà sao họ sướng gấp vạn lần, còn dân lại không được lấy một lần là bởi tại đâu hả mẹ? Chị cử Sắc tái mặt, bịt bàn tay lên miệng con. Ôi cha, con còn bé mà, đã bảo ở gần cung vua, con phải giữ mồm, giữ miệng. Mùa hè năm cuối cùng của thế kỷ 19, một hôm, Côn đang cặm cụi hon từng đống lá dưới hàng cây, thì một bà hàng xóm chạy ra gọi. Côn ơi, mẹ cháu đau bụng chuyển sinh rồi. Côn hót vội những đống lá vào sọt, na bên lưng, chạy vội về nhà. Côn ném cái sọt lá vào một góc sân, chạy vào buồng với mẹ. Chị Sắc vừa rên vừa nói. Con có dám đi sang Dương Nổ gọi cha về ngay không? Con đi gọi bà mụ, bà đỡ, cho mẹ đã. Mẹ đã nhờ người đi mời bà mụ rồi. Côn vội khoác cái áo năm thân, vừa đi vừa cài khuy. Nắng chiều xiêu xiêu trên thành nội, bóng Côn ngã dài trên ngõ vắng ngập lá vàng rơi. Ngày tối hôm đó, anh cử Sắc cùng con trai từ Dương Nổ về thành nội. Chị Sắc đã sinh con trai. Anh đặt ngay tên cho đứa con út là Nguyễn Sinh Nhuận. Anh giải thích với vợ, đã gần 10 năm, nay nhà mới sinh thêm một lần nữa. Vì vậy tôi đặt tên cho con là Nhuận. Nhuận nghĩa là thêm, ví như năm Nhuận là năm có dôi ra một tháng. Mình không đặt tên chữ cho con à? Chị Sắc hỏi chồng, tự của nó là tất danh, nhà nhớ cho con nhá. Chị Sắc nhầm nhớ trong trí, Nguyễn Thị Thanh, tự Bạch Liên, Nguyễn Sinh Khiêm, tự Tất Đạt, Nguyễn Sinh Côn, tự Tất Thành, Nguyễn Sinh Nhuận, tự Tất Danh. Chị Sắc muốn được trò chuyện với chồng nhiều, nhưng trong người mệt lũi như muốn đứt hơi. Anh cử Sắc quạt mũi, đắp chăn vải mỏng cho hai anh em bé Khiêm Côn ngủ. Anh khơi to ngọn đèn, dở bộ sách thuốc ra đọc. anh kê từng vị thuốc ra giấy và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của vợ dấy lên trong lòng anh. Anh chăn trở mãi và đành phải cho vợ biết ngay việc anh sắp phải đi xa. Nhà vừa ở cữ, lại không được khỏe. Tôi thấy khó xử với lệnh trên truyền xuống giữa lúc cảnh nhà quẫn bức này. Có chuyện chi mà hệ trọng lắm vậy nhà? Quan Tế Tửu vừa mới truyền lệnh của quan thượng thư bộ học chọn cử tôi đi Thanh Hóa coi thi hương. Chị cử sắc thở dài não ruột. Cổ nhân đã dạy, sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng niềm tây xá nào. Nhà cứ yên tâm đi làm việc lớn mà triều đình đã sắp đặt. Việc nhà, xin nhà đừng bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần, nhãng sao phần đèn sách. Thi cử là công việc tuyển chọn người học vấn nhân tài, tôi không thể từ chối được. Hiềm một nỗi, nhà đang bệnh. Bệnh sản sau ngày sinh nở là độc lắm. Tôi vắng nhà, việc lo liệu thuốc thang chẳng có ai. Bé Khiêm nó cũng sẽ đi với tôi. Bé Côn còn trẻ nít, nó xoay sở sao nổi cái công việc mà người lớn cũng còn thấy bất lực kia mà. Nhà cho con đi hầu cháp, tôi yên cái bụng. Mẹ con tôi ở nhà sẽ tự lo liệu được mọi việc. Tôi lo cho cha con đi xa gặp phải lúc nhà không còn tiền, vì gần một năm nay tôi đau yếu, thai nghén, không dệt được là bao. Tôi đi đã có tiền cấp phí của bộ học. Hai vợ chồng anh cử sắc bàn bạc việc nhà trong mấy hôm liền. Hơn một tháng sau, cha con anh cử sắc lên đường đi chấm thi hương ở Thanh Hóa. Bệnh hậu sản của chị cử sắc ngày càng nặng, sức khỏe của chị suy sụp rất nhanh từ sau ngày anh vắng nhà. Với cái tuổi lên 10, Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, chăm sóc bệnh tình của mẹ. Hằng ngày, Côn còn phải bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ. Các bạn nhỏ trong thành nội cũng thường bế em giúp Côn đi xin sữa và gọi bằng cái tên thân mật, em xin. Từ đó, mọi người quên hẳn cái tên Nguyễn Sinh Nhuận. Thấm thoát đã hết năm 1900, năm cuối cùng của thế kỷ 19. Côn sốt ruột hỏi mẹ, rằng cha và anh Khiêm đi hoài, đi mãi, chẳng thấy về hả mẹ? Mẹ cũng thấy bồn chồn. Cha con biểu đi chừng 4-5 tháng, nay đã gần Tết rồi. Liệu cha và anh Khiêm có kịp về Tết ni không mẹ nhỉ? Chắc là kịp, nhưng mẹ ngờ là cha con sẽ ghé về quê thăm bà. Ngày Tết mà mẹ chưa khỏi bệnh, cha, anh Khiêm vẫn chưa về. Nhà ta mất Tết, con lại chẳng được ngồi canh nồi bánh Tết, không được đốt pháo giao thừa. Mẹ sẽ cho con tiền mua bánh pháo dài, con đốt bằng thích. Con thích có bánh Tết, bánh chưng hơn mẹ ạ. Còn pháo thì để anh Khiêm đốt cho vui nhà trong ngày Tết, chứ con không ưa tiếng nổ inh tai nhức óc mô. Đêm tháng chạp, gió hú dài trên đường thành. Côn đặt tay lên ngực mẹ hỏi. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ không sao đâu, con ngủ đi, trằn trọc mãi vậy. Chị sắc thở dài. Con săn sóc mẹ ốm, lại chăm nom em nữa, e chừng con sụp mất. Mẹ đừng lo, con vững lắm, còn có các đứa bạn con, chúng nó tốt bụng với con lắm. Ừ, con có những đứa bạn rất thảo miếng ăn, đối với con cứ như anh chị em trong một nhà ấy. Con bận mấy thì bận, con cũng giúp các bạn con cách bồi bìa sách, đóng quyển học. Các bạn con cứ biểu con có hoa tay mẹ ạ. Phải rồi, bạn đối xử tốt với mình thì mình càng phải ăn ở tốt với bạn. Chị sắc sợ con làm quá sức dặn. Từ mai, con đừng nấu nướng chi mà xách vịm ra hàng cơm, gánh hoặc con đến trại lính mua một suất cơm về ăn và nhá cho em. Con cần có thì giờ nghỉ, chơi nhời con ạ. Ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý, mùng 10 tháng 2 năm 1901, kinh thành Huế nhuộm màu ảm đạm, nền trời trì, gió hiu hiu thổi, người đi chợ Tết đông như hội. Dưới sông, thuyền hàng, đò dọc, đò ngang đi về như mắc cười. Nhiều người đã sắm hoa Tết, vác những cành mai, bưng chậu thủy tiên vẻ hớn hở. Côn xách một vịm cơm trong cái sóng mây ba tao, vừa đi vừa theo dõi con chim sâu mới ra ràng đang nhảy nhót trên hàng cây hoa đại sau cửa đông ba. Côn định đặt vịm cơm xuống bãi cỏ đuổi bắt con chim con. Bỗng tiếng công tôn nữ Huệ Minh gọi yếu ớt. Côn ơi! Mẹ Côn chết! Côn ơi! Côn ném vịm cơm xuống, cái vịm sành vỡ làm đôi, cơm tung tóe trên vạt cỏ úa vàng. Côn chạy một mạch về nhà, miệng la lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Một ông từ phía đại nội chạy tới níu lấy Côn và bịt miệng, không cho Côn khóc la. Náo lặng ngay, không thì mất đầu. Đây là nơi gần với cung vua, gần tòa sở các quan làm việc. Không được ai la to, mì đã rõ chưa? Huệ Minh, Kỳ và đám trẻ thành nội cũng chạy theo Côn về nhà. Côn mím chặt môi không cho bật ra tiếng khóc. Càng chạy nhanh, càng dồn nén nỗi đau tắc nghẹn. Nước mắt trào ràn rụa, đất trời quay tít trước mặt. Côn lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thõng một cánh tay xuống bên thành giường. Một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé Xin, và bé Xin không biết mẹ chết, cứ ngậm vú mẹ nhay nhay. Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi. Mẹ! 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 Mẹ bỏ chúng con! Sao mẹ ơi! Cha chưa kịp về, mẹ ơi! Huệ Minh chạy vào bế bé Xin ra khỏi vòng tay thi hài chị cử sắc. Bé Xin dãy này, chuồi chuồi chân, khóc thét. Ngoài sân, hàng xóm đã đổ tới khá đông và có tiếng nhắc nhở. Khóc khẽ thôi, luật lệ cấm mọi tiếng động mạnh đó nghe. Nhiều tiếng tặc lưỡi và suýt xoa. Tội nghiệp bà cử, cha con ông cử vẫn chưa về. Tội thân anh em bé Côn, mẹ chết mà chẳng có một ai thân thích ở gần. Giữa lúc năm hết Tết đến mà mẹ chết, cha vắng nhà, ở giữa đất khách quê người này, liệu anh em bé Côn sẽ sống ra sao đây? Vậy ra, ông bà cử nghệ không có ai là người ruột thịt ở miệt ni à? Chẳng có một người nào cả. Vậy thì chị em xa, ta là láng giềng gần, mỗi người một tay để đưa bà cử về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì luật của triều đình, những người chết trong thành nội không được phép làm đám ma ở đó, phải chuyển áo quan ra bên ngoài để hành lễ. Kinh thành Huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm. Chiếc quan tài bà cử sắc Hoàng Thị Loan phủ chiếc chiếu hoa song thọ. Trên nắp áo quan đặt đĩa đèn dầu cháy leo lét, vật vờ. Sáu người đàn ông dàn ra hai hàng, khiêng tay chiếc áo quan, đi từ từ ra phía cửa hậu, luồn qua Đông Thành, Thủy Quan. Nguyễn Sinh Côn, đầu đội khấu sơm, mặc áo đại tang, chống gậy, chân đất, đi sau quan tài mẹ. Huệ Minh bế bé Xin đi sóng bước với Côn. Một đoàn bạn nhỏ thành nội, tay cầm hoa huệ, hoa tam vị, cành đại, mặt em nào cũng buồn rười đi bên Côn. Những người hàng xóm đi đưa đám bà cử sắc phải đi phía cửa Đông Ba ra sông Hương đợi thuyền chở quan tài từ Đông Thành Thủy Quan tới. Chiếc quan tài đặt vào lòng con đò. Côn gục đầu xuống nắp áo quan mẹ. Ở đầu áo quan, sáp nến chảy dài và tụ thành cục, thành hòn dưới chân cây nến. Dòng khói hương cuồn cuộn. Bé Xin vừa mút tay vừa gào mẹ. Côn vừa khóc nấc rồn rồn, toàn thân rung lên. Các bạn nhỏ thành nội xúm xít bên Côn. Con đò chở áo quan tách khỏi bến, những chiếc đò chở người đưa đám nối theo sau. Ngôi mộ bà cử sắc đã được vun cao. Mọi người thành kính đặt một nắm đất cuối cùng lên mộ, rồi lần lượt ra về. Người nào cũng ngoảnh lại, cám cảnh nhìn hai anh em bé Côn.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Niềm vui của gia đình bé Côn chưa được bao lâu khi đón chào thành viên mới, thì lại phải đón nhận những nỗi buồn rất lớn. Vậy, nỗi buồn ấy là gì các em nhỉ? Chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi cuốn truyện vào giờ này ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.